mới suy luận. Nếu mà nói theo nghĩa, nếu tâm trạng của vị thầy đó ở trong cái hoàn cảnh là làm sao mà để mình đừng có bị cái phiền não đó nó làm chủ nữa, nó đừng làm chủ cái con người của mình nữa, cái tâm đạo của mình nữa, chẳng hạn như vậy. Thì cái tâm đạo của mình, cái con người của mình đó là cái giọt nước. Bốc hơi nó là do cái ánh nắng mặt trời. Cái ánh nắng mặt trời đó là nó tượng trưng cho cái nhiệt, cái sức nóng của tham dục, mà trong đạo Phật thường ví nó như là lửa, nó bốc nóng mạnh vô cùng. Thì làm sao mình cưỡng lại được mà không bị nó làm cho bốc hơi? Thì nếu mình đặt cái tâm trạng của vị tu sĩ đó là nghĩ vấn đề đối phó với lại cái phiền não, thì cái câu đó nó có nghĩa là như vậy. Thì cái câu trả lời nó là hãy ném giọt nước vào trong biển cả. Câu trả lời nó là như vậy. Thì lúc bây giờ mình sẽ giải thích cái ý nghĩa của câu chuyện là thành ra cái lối thoát, cái con đường đạo ở đây á, nó ý muốn nói là cái vị thầy này tu bao nhiêu năm trời nhưng mà tu cho cá nhân. Cá nhân nó là giọt nước. Cá nhân mình chỉ là một con người, là một giọt nước thôi. Cái lực mà tham dục á, nó là cả một cái thế giới bất tận. Nó từ địa ngục lên đến các cõi trời, nó cũng đều là cái ngọn lửa tham dục, cái nghiệp tham dục của nó, nó nung đốt. Mà cá nhân mình chỉ là một chúng sinh nhỏ bé ở trong đó thôi, làm sao mình không bốc hơi được? Mà xưa nay ai người tu cũng như vậy hết, ai cũng nói tôi ngon hết á, cứ lấy cái tôi của mình ra mà để chống chọi, mà đối phó với lại cái nền tảng, cái lực tham dục. Thành ra cái điều này là hết sức là ngây ngô và tức cười. Đức Phật mới nói là không có ở nơi đâu có dục và có được cái sự lìa dục hết á. Tất cả ngoại đạo, tất cả từ ma, thiên ma, phạm thiên xuống đến cõi ma cho đến này nọ, không ai lìa được dục trừ pháp của Đức Phật. Thành ra chính vậy mà chúng ta thấy thánh nhân gì? Thánh nhân nào cũng phải có gia đình. Gia đình là hiện tướng của dục. Chúng ta thờ ngài Khổng Tử cũng có gia đình. Thì đó, mình thấy thánh nhân trong cuộc đời vậy hết, đâu có ai vượt qua được dục. Mà cho đến những người mà người ta tu lên đến cõi sắc vô sắc á, vượt qua cõi dục như vậy, nhưng mà Đức Phật nói không có thoát được, sẽ rớt trở lại, tức là không có thoát được. Như là bây giờ đó, căn nhà nó cháy ở góc đằng kia, góc bên phải, mình chạy qua góc bên trái, mình coi là mình thoát. Cái đó đâu phải là thoát, căn nhà nó cháy chứ không phải chỉ riêng một góc đó. Thành ra không ra khỏi căn nhà đó thì là không thoát. Thành ra những người tu thiền lên cõi sắc, rồi tu định lên cõi vô sắc, tưởng đâu là thoát cõi dục, không phải, vẫn luân hồi trở lại như thường. Cho nên mình mới biết là cái lực của nó như thế nào. Thành ra chính vì vậy mà cứ dựa một cái tôi đó thôi mà cho là mình thoát, quá là ngây ngô. Mình cứ giữ chặt lấy bảo thủ chấp kiến, phải giữ chặt lấy cái cá nhân giọt nước nhỏ bé đó của mình, rồi đòi chống lại với lại tất cả những cái lực nó thôi thúc ở bên trong mình của dục, là mình đòi mình thành công. Mà ai tu cũng nghĩ là như thế hết. Thấy một người khác niệm Phật mình cười, thấy người khác người ta nương và tha lực là mình cười. Mình dùng cái giọt nước ngã của mình đó, mình đấu với lại cái mặt trời, là năng lượng mặt trời vô biên của dục hết đó, mà mình tưởng mình hay. Đến một lúc nào mà nó bốc hơi rồi, lúc đó mình mới té ngửa đó. Thành ra chính vì vậy đó, ở đây cho mình thấy điều là những ai mà có cái ý nghĩ như là mình lập ra theo những trong câu chuyện mà muốn chống lại với những năng lực của phiền não thì người đó hãy tìm biển cả mà hòa vào biển cả đó. Đức Phật giới thiệu cho mình cả một cái biển cả thanh tịnh. Hàng ngày mỗi lần tụng kinh mình có niệm hết Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thanh tịnh là trong sáng, không có một vết nhơ. Đại hải là lớn, là biển lớn. Chúng, đó là chúng hội của Phật A Di Đà. Chúng hội của Phật A Di Đà đông đảo các Bồ Tát, các thánh nhân, đông nhiều như biển, cho nên kêu là biển lớn. Mình hãy tham dự vào trong cái biển lớn đó là phiền não chịu thua. Cho nên mình vãng sinh về cực lạc thế giới một cái là đắc bất thối chuyển. Bất thối chuyển tức là không cách gì bốc hơi nữa hết. Thế nhưng mà đó, người thường mình không bao giờ thông đảm thông được cái quan điểm đó, mà cứ vô minh như là loài súc sinh đó. Cứ ra cái sức châu bò, người ta thường nói, cứ là cái sức tôi của mình dựa trên cái tôi của mình, đó là một cái sai lầm vô minh. Mà cái tôi của mình á, nó là một đồng minh đắc lực với lại cái tham dục. Mà mình dựa trên cái tôi đó, mình đấu với lại cái tham dục. Mình cứ cho thế là hay. Mình quên mất một điều, và giờ chúng ta nhận xét về tham dục. Ai cũng vậy, đó là điều Đức Phật cũng không có phản đối gì điều đó. Bây giờ quý vị là Phật tử tại gia, nó không khó thấy cái điều đó. Bây giờ một người Phật tử tại gia đi lấy vợ, lấy chồng, mình còn ăn mừng nữa. Nhưng mà nếu người Phật tử xuất gia lấy vợ lấy chồng, mình có ăn mừng không? Thành ra phải lấy người xuất gia ra mà nói thì mới thấy rõ. Quý vị Phật tử nhìn vào một vị thầy, một vị xuất gia, cái điểm mà mình nhận xét, mình thấy là đúng là một chân tu hay không, nó chỉ ở nơi nữ sắc mà thôi. Nó đơn giản như thế lắm. Thế Đức Phật cũng không chối bỏ điều đó. Nhưng mà mình chưa biết được bộ mặt của tham dục. Mình chưa có biết được cái bộ mặt của tham dục nó ra sao hết. Thành ra chính vì vậy đó mà nói đúng ra, người Phật tử mình chỉ đoán định, mình chỉ phán xét một vị xuất gia, một vị thầy xuất gia ở cái chỗ có chạm vào nữ sắc, có liên hệ với cái nữ sắc hay không. Nếu liên hệ là xấu, là không phải thầy tu. Nếu không liên hệ đó là tốt, đó là chân tu. Rồi chấm hết ở đó, không có nói hết nữa. Nhưng mà nếu chúng ta giờ kinh Đức Phật, mà nếu mình coi những kinh Đức Phật nói về cái thời mạt pháp, Đức Phật của trách, dĩ nhiên nó có những cái Đức Phật nói là những vị thầy tu liên hệ với người nữ rất nhiều, đủ mặt. Nhưng mà cái điểm chính yếu mà Đức Phật của trách về những vị thầy tu thì quý vị sẽ hơi ngạc nhiên và đôi khi không để ý nữa. Đó là cung kính, lợi dưỡng và danh vọng. Ba cái chữ đó là ba cái chữ tượng trưng cho sự sa đọa của tu sĩ vào thời mạt pháp. Mà chữ nữ sắc nó không có ở trong đó, nó chỉ là phụ thứ thôi. Cung kính, lợi dưỡng, danh vọng. Nhưng mà người Phật tử mình không hay biết như vậy. Mà mình có coi kinh mình chẳng để ý nữa. Bởi vì cái gì mình nghĩ chứ ở ngoài đời không nói rồi. Đến khi xuất ra cái thì nó chỉ có vấn đề nữ sắc nữa mà thôi. Còn con người của mình ấy, thì ai có danh vọng, ai giàu có thì là mình cũng sợ, cũng phục. Chứ mình đâu có thấy là lỗi, mình đâu có thấy là tội. Kể cả ngoài đời, người nào giàu có, người nào có nhiều lợi dưỡng, mình phục, mình sợ. Mà người đó có nhiều thê thiếp, mình cũng càng nề nữa. Nhưng mà nếu mà ông thầy mà có một thê thôi là mình quỳ bán rồi, mình gạt qua, không thương tiếc. Nhưng mà nếu thầy đó giàu có, danh vọng, đủ thứ, mình vẫn sợ mà mình còn thấy hài lòng nữa. Nhưng mà thầy tôi chứ giỏi lắm á, mạnh lắm á. Đấy, đó là điều cho mình để ý vậy. Bây giờ mình